6 là chư Phật khuyến tín lưu thông. Đoạn kinh văn này tức là trong kinh Di Đà, mọi người cũng rất quen thuộc là 6 phương Phật tán thán. Chúng tôi xin đem đoạn kinh văn này đọc ra: Xá Lợi Phất, như ngã kim giả, tán thán A Di Đà Phật, bất khả tư nghị công đức chi lợi. Đông phương diệt hữu A Xúc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật. Như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thiết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đường tính thị xưng tán, bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Đến chỗ này là một đoạn. Trong đoạn này chúng tôi đem nó chia thành 5 trung đoạn để giải thích. Đoạn thứ nhất là thử kinh dĩ thật tướng vi thể, thị Thế Tôn triệt để bi tâm, vô vấn tự thuyết, thì kham nhâm lưu thông chi trách. Trước tiên chúng tôi xin sơ lược giải thích ý nghĩa của đoạn văn này. Bộ kinh A Di Đà này phân lượng không nhiều, phàm là những kinh đại thừa đều là lấy thật tướng làm thể. Cái gì là thật tướng? Thật tướng theo trên mặt chữ mà nhìn là chân tướng sự thật, gọi là thật tướng. Chân tướng sự thật tức là chân như bản tánh. Là lý thể của pháp thân. Năng hiện năng biến, sở hiện sở biến. Đó là chân tướng sự thật. Đức Thế Tôn đã nói cho chúng ta biết, không ngoài những điều này, trong pháp hội này là Thích Ca Mâu Ni Phật triệt để bi tâm. Cũng có thể nói là tâm đại từ đại bi, cứu cánh viên mãn. Không có ai thưa hỏi, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Đức Thế Tôn tự nói. Cho nên đề kinh thêm vào hai chữ Phật thuyết. Loại kinh điển như vậy, ai là người mới có khả năng, như chúng ta thường nói, là có đủ tư cách để đảm nhiệm lưu thông? Bộ kinh này đích thật là khác với Đức Thế Tôn đã nói tất cả kinh trong suốt 49 năm, kể cả kinh Hoa Nghiêm cũng có người khải thỉnh. Lời khải thỉnh tuy không nói ra, nhưng niệm thỉnh, tức là trong tâm có nghi vấn không nói ra, Phật liền biết. Còn bộ kinh này không ai nghĩ đến. Cũng không ai có thể nêu ra vấn đề. Phật trông thấy cái duyên phần của đại chúng đã thành thục, nên Ngài vì chúng ta nói ra. Pháp môn thù thắng không gì sánh bằng, mà tất cả chúng sanh khó tin cái pháp này. Cái gì gọi là duyên thành thục? Tức là Đức Phật nói ra thì đương nhiên có người tin tưởng, có người hiểu rõ, có người chịu y giáo phụng hành. Đây tức là duyên đã thành thục. Phật không đợi ai hỏi thì liền nói ra. Bộ kinh này mới là triệt để, cứu cánh viên mãn, độ chúng sanh thành Phật đạo. Trong đoạn này, Đại sư Ngẫu Ích vì chúng ta nêu ra một vấn đề: ai là người có khả năng, có tư cách lưu thông? Ngài nói được rất hay. Đoạn kinh văn này chia làm ba phần. Bắt đầu từ chỗ này, Ngài chia thành phần lưu thông. Trong quá khứ cũng có Tổ sư Đại Đức giảng kinh Di Đà, nhưng chưa từng đem đoạn kinh văn này chia làm phần lưu thông. Cũng coi đoạn kinh văn này là phần chánh tông. Đại sư Ngẫu Ích có đủ huệ nhãn, Ngài từ đoạn kinh văn này chia làm phần lưu thông, tức là chư Phật khuyến tính lưu thông. Trong phần lưu thông này, Ngài cũng chia thành ba khoa: khuyến tính, khuyến nguyện, khuyến hành. Trong ba phần này, trong phần tựa là tính nguyện hạnh, trong phần chánh tông cũng là tính nguyện hạnh, trong phần lưu thông vẫn là tính nguyện hạnh. Ngài dùng tam tư lương quán triệt ba phần. Ai có thể khuyến tính là chư Phật Như Lai. Kế tiếp là nói sơ lược ý nghĩa của lưu thông. Lưu là lưu truyền vạn cổ, thông là thông đạt mười phương. Những lời dạy của các bậc thánh hiền, nếu không có người đem nó lưu thông, thì tất cả chúng sanh không được lợi ích. Người hiện nay không nói lưu thông, người hiện nay nói tuyên truyền. Tuyên đạo tức là ý nghĩa của lưu thông. Trong thời cổ Trung Quốc gọi là truyền thừa, cũng là thuộc về ý nghĩa của lưu thông. Đời đời có người kế thừa để làm công việc lưu truyền Hoằng Dương Đại Pháp. Bộ kinh này là pháp khó tin, ngoại trừ Phật ra còn ai có thể gánh vác nổi. Cho nên duy Phật giữ Phật, nãi năng cứu cánh chư pháp thật tướng, kham cộng lưu thông. Tức nghĩa là chỉ có quả địa Như Lai đã thành Phật, các ngài mới có thể thấu tột triệt để chứng đắc chư pháp thật tướng. Cho nên các ngài đối với pháp khó tin này không có hoài nghi. Các ngài lưu thông như thế nào? Là tuyên giảng bộ kinh này cho tất cả chúng sanh. Đây tức là lưu thông. Từ câu nói này thì chúng ta đã biết câu nói này tuyệt đối không phải là Đại sư Ngẫu Ích tự mình phát minh nói ra. Ngài có y cứ trong kinh điển. Quý vị xem đoạn kinh văn dài như vậy, sáu phương Phật tức là mười phương. Đại sư Huyền Trang dịch kinh Di Đà là mười phương Phật. Còn cách phiên dịch của Đại sư La Thập là ý dịch. Ngài đã lược bỏ trong phần kinh văn người Trung Quốc ưa thích đơn giản, không thích rườm rà, cho nên lược bỏ mười phương thành sáu phương, tức là Đông Nam Tây Bắc Thượng Hạ. Còn như Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam thì đã lược bỏ. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, không có vị Phật nào mà không giảng pháp môn này. Hay nói cách khác, vô lượng vô biên pháp môn Phật ứng hóa ở thế gian cũng chưa chắc giảng bộ kinh này. Vậy thì giảng bộ kinh nào? Kinh gọi là khế kinh. Nguyên tắc giảng kinh nhất định phải khế hợp với căn tánh của chúng sanh, phải khế hợp lòng của chúng sanh ưa thích, phải khế hợp trình độ của chúng sanh, phải khế hợp sinh hoạt tập quán hiện tại của chúng sanh. Cho nên gọi là khế kinh. Nếu như không hợp trình độ hoặc ở chỗ nào không thích hợp thì Phật không giảng. Thì cũng như thầy giáo dạy học sinh vậy. Vị thầy giáo này thật sự có học thức đầy đủ, mời thầy dạy cho lớp tiểu học cũng được, thầy cũng rất thích dạy cho các em. Dạy các em thì phải có phương pháp dạy cho các em, dạy chúng có thể biết, có thể hiểu rõ, có thể tiếp nhận, có thể hoan hỷ phụng hành. Phải có phương pháp dạy cho các em. Còn dạy cho những thanh thiếu niên tuổi đã lớn rồi, mười mấy tuổi hoặc 20 tuổi, những người như vậy thì phải có phương pháp dạy học theo từng giai đoạn. Tại vì sao? Vì sức hiểu biết của họ cao hơn, còn tuổi như đồ nhi đồng, sức trí nhớ mạnh mẽ. Đây là căn tánh, phải thích hợp với căn tánh. Cho nên dạy cho tiểu học rất quan trọng. Những đạo lý quan trọng này, là nghe lời dạy của thánh hiền. Trong giai đoạn này phải để cho chúng cố gắng ghi nhớ, đọc nhiều, đọc tụng, không cần giảng giải. Thầy giáo phải nêu gương. Thầy giáo nêu gương thì khởi tác dụng rất lớn. Tác dụng gì? Là khiến cho học sinh đối với thầy khởi lòng tin. Điều này vô cùng quan trọng. Học sinh đối với thầy giáo không có nghi hoặc. Cách dạy học này là cách dạy học trong giai đoạn đầu tiên. Gia trưởng cùng với thầy giáo phải hợp tác mật thiết. Khiến cho học sinh ghi nhớ trong lòng, mắt trông thấy, ghi nhớ trong tâm. Thật tại mà nói, đó cũng là diễn tuồng. Thầy giáo và gia trưởng đang diễn tuồng cho học sinh xem. Lúc tôi lên 6-7 tuổi thì đi học, học trường tư. Tôi cũng có nói cho quý vị biết, cha của tôi mang lễ vật đến bái lão sư, đưa tôi đi học. Khi đến trường học, đó là trường học tư thục, là một ngôi từ đường của người ta. Trước tiên hướng về bài vị của Khổng Lão Phu Tử. Lúc bấy giờ chưa có hình họa, chỉ có bài vị của Khổng Lão Phu Tử. Hành lễ cung kính nhất tam quỳ cửu khấu, tức là quỳ 3 lần, cúi đầu sát đất 9 lần. Cha tôi ở phía trước, tôi đứng ở phía sau lại theo. Hành lễ tam quỳ cửu khấu, sau khi lại Khổng Lão Phu Tử xong thì mời thầy giáo lên trên ngồi, lại hướng về thầy giáo hành đại lễ cung kính nhất tam quỳ cửu khấu, tức là quỳ 3 lần, cúi đầu sát đất 9 lần. Tuổi tác của thầy giáo cũng không lớn, nhìn cái dáng của thầy không lớn hơn cha tôi. Cha tôi cũng hướng về thầy hành lễ tam quỳ cửu khấu, tôi đứng ở phía sau lại theo. Đây có nghĩa là gì? Là dạy cho chúng ta, người làm học trò, mắt nhìn thấy phải luôn luôn nhớ trong tâm. Người cha đối với thầy giáo tôn kính như vậy, chúng ta không còn hoài nghi nữa. Lời của thầy giáo nói thì như là thánh chỉ vậy, không còn hoài nghi nữa. Dĩ nhiên là không có phản đối. Thầy dạy như thế nào thì chúng tôi học như thế đó. Gia trưởng đối với thầy giáo cung kính như vậy, nếu thầy giáo không hết lòng dạy dỗ học trò thì thầy giáo có lỗi với gia trưởng, có lỗi với học trò. phải có cảm giác trách nhiệm. Không giống như hiện nay trong trường học không còn những lễ nghi như trước nữa. Hiện nay trong xã hội hoàn toàn đã hướng theo thương nghiệp hóa. Giáo viên trong trường học dạy những gì? Vì tiền lương và tiền dạy thêm giờ. Họ là vì cái này. Còn học sinh đi học là vì cái gì? Học sinh đi học là vì văn bằng. Đạo nghĩa giữa thầy trò không còn nữa. Trong tình bạn học cũng không còn nữa. Cách học như vậy so với xưa kia thì không thể sánh bằng. Xưa kia mối quan hệ giữa thầy trò, cái gọi là một ngày là thầy, suốt đời là cha. Thầy trò như là cha con, bạn học thân thiết như anh em chị em, chẳng có khác nhau. Cảm tình như vậy hiện nay không còn nữa. Hiện nay mối quan hệ giữa người với người là lợi hại, làm gì có cảm tình, đạo nghĩa nữa. Cõi nhân gian buồn thảm đáng thương nhất, không gì hơn. Cho nên nhất định thật sự thông đạt hiểu rõ bộ kinh này, không còn hoài nghi. Chư Phật lưu thông, chư Phật đều tán dương. Chẳng có vị Phật nào mà không hoan hỷ, mà không tán thán. Chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ, Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán A Di Đà Phật cũng là ngài đại biểu cho mười phương ba đời tất cả chư Phật đều cùng tán thán A Di Đà Phật. Xưng tán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Tri Vương. Tán thán đã đến cùng cực. Nếu chúng ta tỉ mỉ mà thể hội, nhận cho rõ ràng, tất cả chư Phật đều tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Vậy thì chúng ta muốn học Phật, không học với A Di Đà Phật còn học với ai? Nếu biết mười phương ba đời Phật A Di Đà đệ nhất, ngày nay chúng ta phải học với vị thầy bậc nhất. Vị thầy bậc nhất này là do Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật giống như cha mẹ của chúng ta, A Di Đà Phật là thầy của chúng ta. Người cha dẫn chúng ta đi bái lão sư, đem chúng ta giao cho thầy dạy. Nếu chúng ta không tuân theo lời dạy của thầy, đó thì là đại bất hiếu. Thế nhưng lại có số người tình chấp quá sâu, rất là chấp trước. Ta nhất định phải học với Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ cũng niệm Phật, nhưng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, họ không niệm A Di Đà Phật. Tại vì sao? Vì họ chưa có đọc qua Kinh Phật Thiết A Di Đà. Họ là, hoặc là họ có đọc qua nhưng không hiểu. Nếu họ thật sự đã hiểu rõ thì họ không như thế. Họ nhất định nghe lời, nghe lời của Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta. Thử kinh vô thượng viên đốn pháp môn, những kinh pháp môn viên đốn như Đại Thừa và Nhất Thừa là viên đốn, Hoa Nghiêm là viên đốn, Pháp Hoa là viên đốn, Lăng Nghiêm là viên đốn, còn Tịnh Độ Tam Kinh là viên đốn, còn thêm hai chữ vô thượng. Kinh Hoa Nghiêm không thể gọi là vô thượng viên đốn. Tại vì sao? Vì phía trên còn có Kinh Vô Lượng Thọ, còn có Kinh A Di Đà. Vì sao mà biết được phía trên còn có hai bộ kinh này? Quý vị chỉ xem sau cùng, sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc, tuy là tức là quy về Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà. Cho nên bộ kinh này được gọi là Pháp Môn Vô Thượng Viên Đốn.